بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أما بعد في Manadim inshallah chúng ta sẽ học vào cái hadith số 14. Thì cái hadith này nguyên văn nó như thế này. An Ibn Mas'ud radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam la yahillu damu imri'in muslimin illa bi ihda thalath: as-sayyibu az-zani wan-nafsu bin-nafs wat-tariku li dinihi al-mufariqu lil-jama'ah. Rawahu al-Bukhari và Muslim. Thì cái hadith này về ý nghĩa nó được dịch chung chung như thế này. Cái hadith do ông con trai của ông Mas'ud, ông này tên là Abdullah radiyallahu anhu, ông ta nói: tôi nghe được Rasul sallallahu alaihi wasallam nói rằng la yahillu là không được phép xâm phạm, đầm là máu tức là sinh mạng, imrin muslimin người muslim, ngoại trừ ihda salasin, ngoại trừ ba lý do, tức là chúng ta không được phép xâm phạm đến bất cứ sinh mạng của một người muslim nào hết, ngoại trừ người muslim đó vi phạm một trong ba điều sau đây. Tức là người nào vi phạm một trong ba điều sau đây thì người đó sẽ bị tội tử. Thứ nhất, as-sayyibu az-zani là người đã có gia đình phạm tội zina. Thứ hai, wan nafsu bin nafsi, người giết người tức là sát hại mạng người. Thứ ba, wattariku li dinihi al-mufariqu lin jama'a, người bỏ đạo, người tách khỏi tập thể. Thì đó là ba loại người sẽ bị tội tử, và hadith do Bukhari và Muslim ghi lại. Thì cái đầu tiên là người Muslim chúng ta không được phép xâm phạm đến sinh mạng của bất cứ người Muslim nào khác. Tại có hadith khác, Nabi Sallam nói ở ngày Arafah, Nabi Sallam nói: inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaykum haramun. Tức là quả thật rằng sinh mạng của các ngươi, tài sản của các ngươi và danh dự của các ngươi là điều haram, cấm các ngươi xâm phạm. Tức là chúng ta, những người Muslim chúng ta, tài sản, sinh mạng, tài sản và danh dự, đó là điều bất khả xâm phạm, không ai được phép xâm phạm lên đó, trừ khi có một lý do chính đáng. Còn nếu không là tuyệt đối haram, không được phép đụng chạm đến. Và Nabi Sallam nói imri muslimin, tức là người đó phải là người Muslim. Còn nếu là người không phải là người Muslim thì nó lại có giáo lý khác, thì tụi chúng ta sẽ biết tới họ. Còn đó, người nào Muslim, người nào gọi là người Muslim, cái người nào mà đã tuyên thệ lên câu shahada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, đó là người Muslim, thì người đó tuyệt đối không được phép xâm phạm đến sinh mạng của họ, dù bất cứ trường hợp nào, ngoài trừ khi họ đã vi phạm cái tội mà chúng ta đã nghe qua. Sau đó Nabi Sallam nói ngoại trừ, thì ngoại trừ đây là ngoại trừ 3 trường hợp. Tức là ngoại trừ 3 trường hợp này, nếu mà người Muslim nào đó phạm một trong 3 tội này thì sinh mạng của họ được phép xâm phạm, tức là được phép cướp đi sinh mạng của họ. Thứ nhất là người đã có gia đình mà phạm tội zina. Thì như thế nào gọi là người có gia đình? Người có gia đình đó là người được đám cưới một cuộc hôn ước đúng theo điều lệ của Islam, dù là nam hay nữ. Dù là nam hay nữ, cuộc hôn ước đó là được làm cúng đúng theo cung cách của Islam, thì người đó được là người có gia đình. Và sau đó mà phạm tội zina, tức là người đó đã bỏ đi cái quyền mà Allah Ta'ala cho phép họ thụ hưởng, cho phép họ hưởng trong cái vấn đề hôn nhân, đó là chuyện tình dục halal. Họ đi tìm một cái tình thừa hưởng cái tình dục haram, thì họ xứng đáng bị tước đi sinh mạng. Thì họ là người muốn như thế, thì Islam xử họ như thế. Và thứ hai, và vì chúng ta hiểu được ở trong cái chữ mà người có gia đình, thì hiểu từ cái từ này nghĩa là người không có gia đình á, tức là người con trai và người con gái phạm tội zina, thì họ không bị cứu lấy đi sinh mạng, họ thứ họ không bị gì sự tội tử, mà họ chỉ bị đánh 100 roi và bị trục xuất khỏi làng đó 1 năm, sau đó trở lại bình thường. Đó là hình phạt dành cho những người chưa có gia đình. Và thứ hai là cái người cướp đi sinh mạng của người khác bằng cách cố ý. Chúng ta nhớ là cố ý nha, tức là cố ý là một cái mưu kế hay cố ý lấy mạng người đó, thì người đó xứng đáng bị tội tử. Còn nếu như bị tai nạn đi chẳng hạn, giống như là lái xe mà vô tình gãy tai nạn làm chết người Muslim, thì lúc này cái người đó không phải là gì, không bị tội tử, mà người mà xảy ra làm cái tai nạn phải bồi thường. Mà cái bồi thường của gì của Islam chúng ta quy định rất là lớn, rất là xứng đáng cho cái nạn nhân đó. Cái số tiền bồi thường phải là 100 con lạc đà. Mà mỗi con lạc đà đó chúng ta biết ngày hôm nay giá trị nó rất là lớn. Nó lớn hơn rất nhiều so với con bò. Giá trị một con lạc đà nó rất có giá trị hơn so với một con bò mà tới 100 con như thế. Thì mấy một mạng người trong Islam chúng ta rất có giá trị, chứ không phải mà chỉ có 50 triệu hay là 70 triệu hay là 100 triệu như gì chúng ta đã từng nghe. Và thứ ba là người bỏ đạo. Người bỏ đạo tức là người đó đã vào Islam rồi, người đó đã tuyên thệ câu Shahada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah rồi. Sau đó người đó nói ta không muốn theo Islam nữa, ta bỏ đạo và theo một cái đạo khác nữa, thì đó là người xứng đáng bị gì kết án tử. Thì đó là cái nội dung về cái hadith chúng ta đều được phân tích. Bây giờ chúng ta đi vào những cái bài học được rút ra từ cái hadith, thì trong những cái số bài học được chúng ta sẽ được phân tích rõ hơn nữa về những gì chúng ta đang nghe ở trên. Thứ nhất, cái bài học đầu tiên là trong Islam luôn tôn trọng sinh mạng của người Muslimin. Là người Muslim thì sinh mạng của họ luôn được gì tôn trọng. Và người nào cố ý với người Muslim thì cái hình phạt dành cho họ rất là lớn. Thứ nhất trên trần gian, thứ hai là ở ngày sau. Ở trần gian thì họ sẽ bị kết án tử để mà đền mạng. Và thứ hai ở trần ở ngày sau, Allah Ta'ala phán như thế này: Wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha ghadiba Allahu 'alayhi wa lana'ahu wa 'adda lahu 'adaban 'azima. Đối với ai cố ý giết một người mu'min, đối với ai cố ý giết một người mu'min, thì người mu'min đã bao gồm các người Muslim. Người mu'min thì người Muslim gì trong đây hết. Tức người nào cố ý làm một cái mưu kế hay một cái kế sách hay là cầm dao cầm kiếm cố ý giết một người Muslim, thì cái phần thưởng dành cho y chính là quả ngục muôn đời trong nó. Và Allah subhanahu wa ta'ala sẽ giận dữ chút lên đầu nó, và Allah ta'ala nguyền rủa nó và chuẩn bị cho nó một hình phạt rất là đau đớn, rất là vĩ đại ở ngày sau. Thì đó là câu kinh, câu chương nghị xá, câu chương số 4, câu 93. Allah ta'ala phán về như thế, dành cho những người cố ý. Và một hadith khác nữa, Nabi Sallam mới nói: kẻ giết người và người bị giết, cả hai vào ở ngục. Đối với hai người Muslim nha, đây là hadith nói về hai người Muslim. Nabi nói kẻ giết người và kẻ bị giết, cả hai đi vào quả ngục. Thì Sahabat mới hỏi chứ thưa Nabi, tại sao lại như thế? Đối với kẻ bị giết, đối với kẻ mà giết người á, đối với kẻ giết người thì nó bị vào địa ngục, đó là phải rồi, tại vì nó là kẻ gì sát nhân. Vậy chứ cái người bị giết, nạn nhân, tại sao phải lại vào địa ngục cũng giống như họ? Thì Nabi Sallam mới nói tại vì cái người nạn nhân bị giết á, nó cũng có ý định giết, nó cũng có ý định giết người kia, nên cả hai đi vào địa ngục. Và một cái hadith khác nữa, Nabi Sallam nói nghĩa mỗi khi người Muslim, mỗi khi hai người Muslim cầm vũ khí chỉ vào nhau, tức là cầm vũ khí có ý định chém giết đánh nhau đó, thì người thắng người thua đều vào địa ngục hết. Tuyệt đối rằng là người Muslim không được phép sát hại người Muslim. Cái người mu'min không bao giờ có ý định sẽ trả thù giết lại cái người kia, cho dù người kia có ý định muốn giết mình. Tại vì kết quả của hai người như một. Nếu như cả hai đều có ý định giết nhau thì kết quả cả hai như một. Thường người thắng và người bại giống hệt như nhau, đều trong quả ngục hết. Thì đối với người Muslim, nếu người đó là người Muslim có ý định giết chúng ta có thể chạy được. Còn nếu không chạy được, chúng ta đừng bao giờ tìm cách giết lại họ. Nếu chúng ta chết, chúng ta sẽ được thiên đàng. Còn nếu mà cái người mà giết á, thì người đó sẽ người của quả ngục. Còn nếu chúng ta kháng cự, tìm cách giết là họ, thì cả hai người sẽ trong quả ngục, không người nào trong thiên đàng. Thì đó là Islam không cho phép người Muslim sát hại người Muslim. Đó là cái ý nghĩa, đó là cái bài học đầu tiên. Và cái bài học thứ hai, đối với những người không phải là Muslim nhưng họ đã có một số giao ước, một cái hiệp ước đối với người Muslim, thì chúng ta vẫn không được phép xâm phạm đến sa mạng của họ. Thì nó có ba loại người. Có ba loại người ngoài người Muslim ra, người Muslim chúng ta không nói tới. Có ba loại người khác, họ không được phép xâm phạm đến sa mạng của họ, họ được phép bảo vệ. Thứ nhất là người Mu'ahid. Người Mu'ahid tức là người giữa họ với người Muslimin có một cái giao ước. Tức là giao ước đó, nó có giá trị trong suốt thời gian giao ước của nó. Giống như Nabi Sallam với những người Quraysh ngày xưa có một cái giao ước gọi là giao ước Hudaybiyah. Tức là trong 10 năm ngừng chiến tranh, thì trong 10 năm đó không được phép xâm phạm đến sinh mạng của bất cứ một người nào giữa hai bên. Hay hoặc là giữa Muslim chúng ta với một cái nơi nhóm người nào đó có giao ước cho nhau là không được phép xâm phạm với nhau trong thời gian là bao lâu đó, 3 năm, 4 năm hay là gì, 7 năm gì đó. Thì trong suốt thời gian đó chúng ta không được phép xâm phạm đến sinh mạng của họ. Đó là người đầu tiên, đó là người Mu'ahid, là người có giao ước với người Muslimin. Thứ hai là người Musta'man, tức người đó được phép bảo vệ. Họ được cái quyền, họ có quyền đi vào cái khu vực của chúng ta, cho dù là họ là thuộc nhóm người Kafir, họ là thuộc nhóm người đang chiến tranh đi chẳng hạn. Thí dụ như ngày nay vấn đề này nó thay thế bằng cái visa, giống như chúng ta vô trong một nước này đó, thì chúng ta được cái visa đi vào, tức là thị thực đi vào. Khi có thị thực, có visa vào nước đó, thì công an cũng như tất cả mọi người trong đó không được phép xâm phạm chúng ta, mà ngược lại chúng ta sẽ được bảo vệ qua bởi chúng ta đã có giấy phép đi vào, tức là giấy thông hành. Nghe không? Tức là vì cái người đó được phép bảo vệ, nếu người nào xâm phạm đến nơi nọ là người đó haram. Mà còn ngược lại nữa, Nabi Sallam còn nói, người nào mà giết hại những người mà đã có giao ước, có sự bảo vệ của người Muslimin, thì người đó không ngửi được mùi thơm của thiên đàng. Cho dù họ là kafir nhưng họ đã được giao ước, giao kèo của Muslimin với họ rồi, mà chúng ta cố ý xâm phạm sinh mạng của họ, thì người đó không ngửi được mùi thơm của thiên đàng, tức là haram, người đó đi vào thiên đàng. Và cái người thứ ba, tức là người Zimmi. Người Zimmi tức là người đó là người đóng thuế thân cho Islam, tức họ không đồng ý gia nhập với Islam nhưng mà họ đồng ý đóng thuế thân cho người Muslimin, một năm đóng một lần, thì họ được quyền tôn thờ những gì mà họ tôn thờ, và họ tự do những gì họ làm trên tôn giáo, trên tôn giáo và quê hương của họ. Thì những người đó vẫn là người được quyền bảo vệ sinh mạng của họ. Thì đó là ba lượt người chúng ta không được phép xâm phạm đến sinh mạng của họ. Và là người Muslimin chúng ta nữa là người thứ tư. Thì cái thứ ba, cái bài học thứ ba từ cái hadith này á, là người, cái người zan, cái người zina, mỗi người có gia đình mà phạm tội zina sẽ bị giết, nhưng giết bằng cách nào và cái bằng chứng xác minh được như thế nào gọi là zina. Thứ nhất về cách giết như thế nào thì giết bằng đá, tức là ném, kêu là rojam, tức là ném đá cho người ta chết. Nếu chúng ta thoáng qua thế này chúng ta nói Islam rất là ác, tại sao không chịu giết cái một cho rồi đi mà lại ném đá gì cho chết từ từ, thì từ từ chúng ta sẽ nghe được cái lý do tại sao phải làm như thế. Thì ném đá đó, thứ nhất nếu mà gì có xác minh thật sự rõ ràng đây là người phạm tội zina thì người đó sẽ bị tội tử, kết án tử là ném đá. Và ném đá không phải là cục đá thật là to như thế này, nếu cục đá quá to thì sẽ mất đi cái ý nghĩa của việc ném đá, tức là đập một cái vô đầu là người đó sẽ chết. Cũng không phải cục đá quá nhỏ, bằng gì, nếu mà quá nhỏ thì sẽ là cho nên hành hạ người đó, làm cho người đó đau đớn hơn nữa. Mà những cục đá nó trung bình, nó không quá lớn, không quá nhỏ, mà là dạng trung bình, ném vào người đó. Ném là ném đều vào cơ thể, không phải ném vào một vị trí duy nhất, không phải chỉ ném vào đầu không, mà ném từ trên cơ thể, từ trên đầu về xuống dài tới dưới chân, tất cả cơ thể đều ném. Ném cho đến khi nào chết. Và sau khi chết, người đó vẫn còn là người Muslim, vẫn tắm liệm cho họ, vẫn xi men cho họ, và cho và liệm cho họ, và chôn cất họ trong nghĩa địa của người Muslimin. Đó là cách xử tử họ sai, tại vì họ đã phạm tội zina. Còn sau họ, nếu họ đã tao bạch một cách thật lòng với Allah Ta'ala thì Allah Ta'ala tha thứ cho họ. Và cách đó về cách xử tội này không phân biệt là đàn ông hay là đàn bà. Cả hai nếu mà là người có gia đình bằng cuộc hôn ước đúng theo luật lệ của Islam và sau đó phạm tội zina thì đó là người phải kết án tử, không phân biệt người đàn ông hay đàn bà. Nếu như nói tại sao gì lại ác vậy, không chịu giết một cái mọc chặt đầu đi hay là bắn cái cho chết đi mà lại giết một cách đó gì tàn nhẫn như vậy, trong khi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam có nói hadith idza qataltum fa ahsinu al qitla, nếu như các ngươi có giết á thì hãy giết cho cách rất là tốt, thì thật là tốt đẹp. Nhưng tại sao cái đặt ra cái quy luật như thế? Thì câu trả lời cái ý nghĩa của việc giết như thế để cho cái người đó cảm nhận được cái nỗi đau đớn giống như người đó đã cảm nhận cái sự sung sướng. Tại vì trong lúc người đó hưởng thụ sung sướng đó, bất cứ cơ thể, từ cái cơ thể nhỏ nhất trên cơ thể của họ đều hưởng được cái sung sướng. Nếu như ăn cắp á, chỉ có dùng tay ăn cắp thôi. Em nếu uống rượu thì chỉ có dùng miệng uống thôi. Còn nếu có xem phim những gì làm haram chỉ nhìn con mắt thôi. Nhưng zina sử dụng hết tất cả cơ thể. Con mắt hưởng thụ bằng nhìn, bàn tay hưởng thụ bằng sờ, em và làn da hưởng thụ bằng cảm giác, em và gì tất cả những gì cơ thể họ đều hưởng thụ trong lúc họ phạm tội gì, họ phạm gì nè, thì xứng đáng bù lại đó là họ phải trừng trị cả cơ thể họ phải chịu đau đớn giống như họ đã hưởng thụ gì nè. Đó là ý nghĩa để cho họ cảm giác đau đớn để bồi trả, để trả giá cho vấn đề vi phạm cái điều haram mà Allah Ta'ala đã cấm. Đó là ý nghĩa. Vậy như thế nào gọi là gì nè? Bây giờ chúng ta đi vào vấn đề là như thế nào gọi là gì nè? Hay là chỉ là lời đồn nói người đó gì nè, người kia gì nè, sau đó chúng ta đem người đó ra xử tử, hay là phải như thế nào? Mà không phải. Islam chúng ta bị biêu xấu vấn đề này rất nhiều. Họ cứ nói Islam rất là ác, người gì nè là phạm ném đá tới chết. Nhưng họ không biết được cái điều lệ và cái điều kiện để xác nhận được một người nào đó gì nà nó như thế nào. Khi đủ điều kiện thì cái người đó mới xứng đáng, chứ không phải là nghe lời đồn là bắt người đó ra xử tội. Mà nó có hai cách. Thứ nhất là phải có nhân chứng. Nhân chứng đây phải gồm 4 người đàn ông, mà 4 người đàn ông này là phải 4 người đàn ông đàng hoàng. Đàng hoàng đấy tức là 4 người đàn ông phải men hành lễ solat đàng hoàng. Ở đàng hoàng là những người kêu là những người đàng hoàng, những người ngoan đạo, sùng đạo đó. 4 người đàn ông này nhìn một cách rõ ràng, một cách minh bạch, nhìn thấy cái dương vật của người đàn ông nằm trọn trong cái âm đạo người phụ nữ, như thế mới gọi là gì nè. Còn nếu như nhìn thấy một người đàn ông và một người đàn bà ở trong phòng, hai người họ trần truồng, thậm chí hai người họ nằm lên trên nhau luôn mà không thấy được cái dương vật và cái âm đạo dính nhau thì không được gọi là gì nè. Và thậm chí kể cả 3 người đàn ông thấy, chỉ có một người đàn ông không nhìn thấy, không được gọi là gì nè. Tại vấn đề gì nè này nó liên quan đến danh dự của mọi người, liên quan đến danh dự rất là lớn. Nếu mà nói một người nào đó gì nè thì danh dự người đó cứ như là không còn nữa. Nghe không? Thì Islam rất là căng, rất là gì, rất là khắc khe trong vấn đề này. Thì Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ông ta nói chưa bao giờ trong Islam lại có nhân chứng chứng minh là một người nào đó zina dựa vào vấn đề 4 người đàn ông nhìn. Chưa từng có. Thì làm sao có thể 4 người đàn ông cùng một lúc nhìn thấy vấn đề đó? Vậy nếu người ta có làm đi chăng nữa, chẳng lẽ ta đi ra giữa chợ ta làm cho ta coi? Ta phải đi tìm một cái nơi để kính đáo ta làm. Nếu có thấy thì nó lại 4 người đi gần. Thì vấn đề mà làm nhân chứng 4 người đàn ông là một đề Sheikh Islam Taymiyyah ta nói chưa bao giờ có trong Islam. Thì đó là cái cách xác định một người gì nè. Thì cái vấn đề mà xử tội về ro trầm ném đá tới chết rất hiếm trong Islam. Chỉ có 2 trường hợp. Từ thời Nabi Islam, thời Nabi chỉ xử có 2 trường hợp thôi. Chúng ta sẽ nghe tới 2 trường hợp đó. Và cách thứ hai là cách người đó hài lòng, tức người đó đi thú tội. Đi thú tội tôi đã gì nè. Và đến đây là mẹ họ có khilaf. Cái thú tội này nó bao gồm thế nào? Cần phải thú tội bao nhiêu lần? 4 lần hay là chỉ 1 lần là đủ? Thì đến đây có hai câu. Một câu nói là cần phải 4 lần, và câu nói thứ hai cần chỉ có 1 lần là đủ. Thì câu nói thứ nhất cần phải 4 lần thì họ có bằng chứng. Bây giờ chúng ta nghe câu chuyện. Bằng chứng về một người sahabat, ông ta tên là Ma'is bin Malik. Ông ta đến trước mặt Nabi sallallahu alaihi wasallam. Trong lúc tất cả sahabat và Nabi đang ngồi thì ông ta đến trước mặt Nabi, ông ta nói: "Thưa Nabi, tôi đã zina. Hãy rửa sạch tội cho tôi." Thì Nabi sallallahu alaihi wasallam xoay mặt đi hướng khác. Ông ta đi đến trước mặt Nabi nữa, ông ta mới nói: "Thưa Nabi, tôi đã phạm tội zina, hãy rửa tội cho tôi." Thì Nabi xoay mặt qua một hướng khác nữa. Thì ông ta đi đến trước mặt Nabi sallallahu alaihi wasallam lần nữa, ông ta mới nói: "Thưa Nabi, tôi đã phạm tội zina, hãy rửa tội cho tôi." Thì Nabi xoay mặt qua hướng khác nữa. Và Nabi tỏ vẻ rất là khó chịu và rất là giận. Chúng ta thấy Nabi có phải là người khi nghe zina Nabi xử liền không? Mà Nabi đã xem mặt cố tình đó cho người này đi. Nabi cố tình cho người này đi. Thì cái người này, các ông Ma'is này mới đi đến mặt Nabi sallam. Thì tôi nói: "Thưa Nabi, tôi đã zina, hãy rửa tội cho tôi." 4 lần. Ông ta đã nói như thế 4 lần. Thì Nabi sallam mới nói: "Kêu một người so bạch khác đi hỏi chứ người này có bị khùng không? Hỏi ông ta chứ anh có bị thần kinh không?" Thì ông ta nói: "Tôi không bị thần kinh." Thì Nabi mới sai người đi hỏi gia đình dòng họ của ông ta đó, chứ có người này có từng bị thần kinh bao giờ chưa? Trước đó có từng bị thần kinh không? Sợ ông ta bị thần kinh, ông ta nói bậy. Thì đi hỏi, thì mọi người khẳng định là ông ta không bị thần kinh. Thì Nabi mới sai người khác hủy cái miệng ông ta coi ông ta có uống rượu không. Sợ ông ta uống rượu, ông ta sai xỉn, ông ta nói tầm bậy. Thì khi hủy cái mùi thì không có rượu. Thì mới khẳng định rằng đây là người đầy đủ lý trí, biết được những gì mình nói và biết được những gì mình làm. Thì Nabi sallam ra lệnh đem ông ta đi ném đá. Thì cái bằng chứng qua cái hadith này thì nhóm người đầu tiên nói cần phải khẳng định rằng 4 lần. Tức là gì? Khẳng định cho mọi người mình đã phạm tội zina mà đến 4 lần thì lặp lại 4 lần, giống như cái gì sahabat Ma'is này. Thì sau khi cái gì sahabat Ma'is này đem đi ném đá thì có một câu chuyện khác nữa. Thì khi ném đá ông ta thì có một số người đó lại nói máu, khi lúc ném đá thì máu ông ta nó văng ra dính vào một vị sahabat khác. Thì sahabat mới nói máu này dơ lắm. Tức là vì khi dễ cái người đó chết gì nè và bị ném đá, thế thì khi dễ ông ta. Thì Nabi sallallahu alaihi wasallam mới tức, Nabi giận, Nabi nói: "Các ngươi có biết không? Ngay bây giờ đây nè, thiên thần đi xuống và lấy nước từ thiên đàng đi xuống tắm cho cái người đó, tắm cho người đó, ông tên Ma'is đó, và ban cho ông ta đôi cánh bay lên trời cùng với thiên đàng." Đấy, trời cùng với gì? Bay lên thiên đàng cùng với Malaika. Chúng ta thấy một sự sám hối thật lòng của vị sahabat đó. Ông ta bị trừng trị về cái tội đó, nhưng ông ta đã được thiên đàng sau khi ông ta ra đi. Thì người nào sám hối thật lòng, Allah chấp nhận sự sám hối của họ. Tại họ là người Muslim, họ chỉ phạm tội một cái tội, đó là đại tội thôi, chứ không phải là tội đưa họ rời khỏi giáo lý của Islam. Và người thứ hai, cái nhóm người thứ hai nói rằng á, chỉ cần người đó thú tội một lần thôi là đủ. Và cái bằng chứng là một người sahabat khác và vợ của ông ta đã zina với một chàng thanh niên, một người phụ nữ có gia đình zina với một chàng thanh niên mà người đó là người lao công cho chồng bà ta. Thì sau khi mọi sự việc nó bại lộ thì đi đến báo cho Nabi biết, thì Nabi sallam ra lệnh đối với cái chàng thanh niên đó thì đánh nó 100 roi, đuổi nó khỏi xứ. Còn đối với cái người phụ nữ đã có gia đình đó thì Nabi sallam sai một người đàn ông tên là Anis. Nabi nói: "Này Anis, hãy đi tìm đến người phụ nữ đó, hỏi bà ta thật sự bà ta có gì nài hay không. Nếu như có, bà ta đồng ý là có, thì đem bà ta đi ném đá." Thì chỗ này chỉ cần hỏi bà ta có hay là không thôi, không thì chỉ có một lần, chứ không có là bị Salam không kêu là đi hãy đi hỏi bà ta 4 lần hay là 5 lần hay là 3 lần, mà là bị chỉ hỏi bà ta có hay là không. Nếu như bà ta có thì đem bà ta ném đá, chứng minh rằng là gì, chỉ cần một lần thú tội thôi là đã đủ. Vậy câu nào đúng? Thì ở đây ulama Sheikh Uthaymeen ông ta mới phân tích câu đúng nhất và cái câu nó nằm trung hòa nhất giữa hai câu là nếu là sự việc, nếu sự việc gì nà vẫn chưa được mọi người biết đến mà người đó họ sợ họ đi thú tội thì cần phải thú tội 4 lần để khẳng định rằng người đó là nói thật và biết được những gì mình nói. Còn nếu như sự việc đã bài, đã phơi bày cả thiên hạ ai cũng biết đến hết rồi thì chỉ cần người đó thú tội 1 lần thôi là đã đủ. Và liên quan đến vấn đề cũng gì nà nữa, đó là vấn đề nam với nam quan hệ với nhau và nữ nữ quan hệ với nhau, kêu lì quốc, tiếng Ả Rập gọi là lì quốc, tức là quan hệ đồng tính, tức là nam với nam quan hệ tình dục với nhau và nữ nữ quan hệ tình dục với nhau. Vậy họ được xem như thế nào trong Islam chúng ta? Thì vấn đề này bắt đầu đầu tiên, cái nguồn gốc đầu tiên đó đó không phải thời đại chúng ta ngày nay mà nó có trước rất là lâu rồi, nó vào thời đại của Nabi Lut. Vào thời đó đó, những người đàn ông của thời đại Nabi Lut họ không thèm đến phụ nữ, trong khi phụ nữ của nó họ rất là đẹp, họ chẳng màng đến phụ nữ mà họ tìm thỏa mãn sinh lý bằng những người đàn ông. Và Allah Subhanahu wa Taala đã chúc giận lên đầu họ bằng cách Allah nâng họ lên rất là cao và Allah Taala úp họ xuống, và Allah Taala ném lên họ nữa những cái cơn đá, những cái trận mưa đá rất là nhiều và quy hết tất cả bọn họ gồm có 600.000 người. Và đó nhà cửa tài sản của họ bị hủy diệt hết. Thì đối với người nào mà để quan hệ đồng tính thì cái tội của họ và cái sự nguy hại của họ và cái sự xấu xa của họ còn nguy hiểm hơn và tệ hại hơn cả tội gì nào. Nếu mà chúng ta để lại cho họ sống đó thì nó sẽ lan tràn làm cho xã hội trở nên hư hơn nữa. Tại chúng ta biết ngày nay vấn đề mà bệnh hoạn á, vấn đề bệnh hoạn những căn bệnh thế kỷ hay những căn bệnh nguy hiểm Zina nó đã lây làm cho những căn bệnh nó phát triển rồi, mà những người quan hệ đồng tính căn bệnh nó phát triển còn mạnh hơn nữa. Quan hệ gì phát triển quan hệ đồng tính còn mạnh hơn nữa. Bởi vì Nabi Sallam nó nói Allah nguyền rủa những người nào quan hệ với vợ của mình bằng đường hậu môn. Tức là gì, quan hệ bằng đường hậu môn là haram, Islam không cho phép. Là bị Allah Ta'ala nguyền rủa đối với người nào vi phạm đó. Và đối với người nào phạm tội đồng tính, quan hệ đồng tính thì người đó sẽ bị giết. Bởi này bị Sallam nói hadith Man wajadtumuhu ya'mal 'amala qaumi Lut faqtulu al-fa'il wal maf'ula bihi. Ai tìm thấy những người nào làm việc, làm quan hệ tình dục giống như những người của thời Nabi Lut thì hãy giết chết cả hai họ, cả hai người họ. Giết chết cả hai họ. Đây là hadith của Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam và hadith này do Imam Ahmad ghi. Thì tất cả ulama thống nhất, nhưng mà họ có khilaf, giết như thế nào, giết họ bằng cách nào. Thì trong đây nó có một số khilaf. Thứ nhất, có một câu nói, đó là câu nói của Abu Bakr radiyallahu anhu, ông ta nói đốt qua bằng lửa. Tại việc làm của họ là thối tha, xấu xa và ghê tởm nhất, thì dùng cái hình phạt ghê gớm nhất để mà trừng trị họ, đó là lửa, đốt họ bằng lửa. Và cái thứ hai thì họ nói xử họ giống như những người tì gì nà, tức là ném đá là tới chết. Và người thứ ba thì họ là nói không, hãy xử họ giống như Allah Ta'ala đã xử những người thời này bị lút, là đem lên một cái núi cao nhất, cái nơi cao nhất trong một cái đất nước đó, ném họ từ chỗ đó ném xuống và sau đó ném đá theo sau lơ gì theo tiếp theo thì họ đó là ghi rồi là gì, lăn trì. Thì cái câu đúng nhất trong ba câu nói này thì ăn thua cái gì Hakim, ăn thua cái gì người lãnh đạo trong cái xứ sở đó, họ có cách xử như thế nào để cho những người khác sợ, tức là hình phạt nào mà làm cho dân chúng đó trở nên sợ hãi nhất để cho họ đừng có vi phạm vấn đề đó. Và một câu nói nữa, vậy một câu hỏi nó là gì, vậy người nào cũng có được phép xâm phạm những người vi phạm đó hay gì, giống như người ba phạm ba tội đó ai cũng có quyền xâm phạm giết họ hết hả? Thì câu trả lời là không, chỉ có những người có thẩm quyền như là ông giáo cả hay là Hakim hay là phó Hakim hay là người nào thay thế quyền hạn của họ mới được phép sử dụng và gì, sử dụng cái quyền đó để mà gì giết họ. Còn những người khác tuyệt đối không được phép xâm phạm đến sinh mạng của họ. Nếu như chúng ta lợi dụng cái hadith này mà chúng ta đi xâm phạm bất cứ người nào vi phạm zina hay xâm phạm những người nào giết người, thì trở nên một sự giết người là trở nên là lộn xộn và ấu đả một cách vô trật tự trong một cái xã hội. Thế thì giống như là ngày nay, thí dụ như kẻ giết người thì chúng ta là nạn nhân, chúng ta không được phép trả thù bằng cách tự giết họ, mà chúng ta phải cần nhờ đến pháp luật. Nếu như chúng ta gặp kẻ giết người mà chúng ta giết họ, ai cũng làm như thế, thì xã hội nên cho nên không gì, không an bình được, cần đến pháp luật để mà xử. Và đối với một đất nước giống như Việt Nam chúng ta thì chẳng hạn, là những cái luật này đó là họ không cho phép chúng ta sử dụng thì chúng ta không sử dụng, tại chúng ta nằm dưới quyền cưỡng chế của họ, chúng ta chỉ có thể thưa lên thôi để cho họ xử, còn chúng ta không được phép tự mình áp đặt cái luật này. Chúng ta nói Islam chúng ta xử như thế này là không được, tại chúng ta đang nằm dưới quyền của họ, trừ khi chúng ta được họ cho phép. Giống như là gì, nhà nước cho phép chúng ta trong cái xóm làng chúng ta, người nào vi phạm luật này thì họ được quyền là gì, giáo cả đó được quyền áp dụng luật đó, thì lúc đó chúng ta mới được quyền. Còn như không cho phép thì chúng ta không được phép, tại vì chúng ta là những người sống lệ thuộc vào họ. Luật Islam chúng ta là như vậy, nhưng mà nếu chúng ta là một cái nước Islam thì chúng ta áp dụng luật này, tại đây là luật của Allah Subhanahu wa Taala. Nhưng ngặt nỗi chúng ta là những người số ít, thành phần rất là ít, nằm trong một đất nước không phải là nước Muslim, họ có luật của họ và pháp luật của họ hẳn hoi và đàng hoàng, thì chúng ta, họ không cho phép chúng ta sử dụng luật này thì chúng ta không có quyền sử dụng. Đừng bao giờ là khi mà một người nào vi phạm chúng ta nói Muslim sử dụng như thế là người đó là sai, nghe chưa, người đó là sai. Và cái câu nói đó không phải là gì ulama nói, và tất cả ulama đều nói câu nói giống như chúng ta vừa nghe hồi nãy, tất cả ulama đều đồng ý như thế. Và cái bằng chứng cho cái việc là chỉ có những người hakim hay là những người giáo cả, những người nào có quyền mới được phép thôi, thì đó là hadith của Nabi Sallam nói với ông Anis: này Anis, hãy đi tìm đến người phụ nữ đã zina, hỏi bà ta coi sự việc có hay không, nếu có thì đem đi ném đá bà ta. Thì chỉ có một mình ông Anis này mới là người có quyền thẩm đi hỏi và thực hiện cái lệnh của Nabi Sallam thôi, còn những người khác chỉ đi theo và chỉ hỗ trợ và chỉ tiếp tay thôi, chứ không có quyền hay thay thế cái ông này. Thì đó là bằng chứng chứng minh rằng chỉ có hakim, chỉ có giáo cả, những người có quyền mới có được phép thực hiện cái lệnh đó. Và thứ hai là giết người phải đền mạng, đó là một luật công bằng của Islam chúng ta. Thì chúng ta thấy Islam một tôn giáo công bằng tất cả việc, nếu người đó cố ý giết người thì người đó bị giết, không phân biệt người đó là con vua, không phân biệt cái người đó là người giàu, không phân biệt người đó là người có chức quyền, hay là cái người bị giết chỉ là một người nô lệ. Nếu cả hai là người Muslim thì kẻ sát nhân phải bị gì? Phải bị giết. Chúng thấy công bằng của Islam chúng ta, không phân biệt cái người giết và cái người bị giết đó là ai, miễn sao cả hai là người Muslim mà cái người bị giết, cái gì kẻ sát nhân đó cố ý giết thì người đó sẽ bị kết án tử, không có tù tội trong đây, không có gì kêu án tù chung thân hay là tù 18 năm hay tù 20 năm, không có phân biệt đã đủ 18 tuổi hay là chưa được 18 tuổi, miễn sao người đó là một người trưởng thành, có đầy đủ lý trí, biết được những gì mình đang làm thì người đó kết án tử cho dù chưa được 18 tuổi. Hay là một tập thể giết chết một người thì cả tập thể sẽ bị giết chết. Giống như Umar đã nói, có một lần có 2-3 người đã lên mua kế hoạch giết chết một người đàn ông, thì Umar đã xử tội cả 3 người họ, vì cả 2 người họ bị kết án tử. Thì những người kia lại nói: thưa Umar, nếu làm gì không công bằng, họ chỉ giết chết có một người thôi, còn bây giờ Umar giết lại tới 2 người, làm gì không công bằng. Thì Umar mới nói: nếu như cả nguyên một xứ sở họ đồng giết chết một người thì ta sẽ giết chết hết tất cả xứ sở đó. Rồi mệt, chúng ta thấy công bằng không? Tại vì nếu như một xứ sở nào đó hay là một tập thể đó cố ý cướp đi sinh mạng của một người thì tất cả họ phải xứng đáng được cách tử. Tại sao họ có quyền đi cướp đi sinh mạng người ta, chẳng lẽ họ không có quyền sống? Cái người bị giết không có quyền sống họ mới là người xứng đáng để sống hay sao? Thì họ cướp đi sinh mạng người ta thì họ phải kết xứng đáng về cách án tử, chứ không có tù 18 năm, không tù 20 năm hay là chung thân gì hết. Nếu như thế, nếu mà áp dụng cái luật như thế thì những kẻ phạm tội giết người sẽ rất là cho nên ít hơn nữa em. Tại vì họ giết người thì họ sẽ phải kết án với cái gì? Cái chết. Bởi sao ta trong Quran Sala phán và ta đã quy định cho bọn chúng kẻ giết người là phải đền mạng, kẻ đánh gãy răng thì phải bị đánh gãy răng lại, kẻ làm bị thương thì sẽ làm bị thương lại em. Tức là người nào chặt tay người ta thì sẽ bị chặt tay lại, người nào móc mắt người ta sẽ bị móc mắt trở lại, dù người nào làm chày da người ta sẽ bị chày da, làm chày da lại. Thì đó là một sự công bằng. Nếu mà áp dụng cái sự công bằng đó thì tội phạm nó sẽ trở nên ít và ngày càng ít hơn được. Và thứ ba là người bỏ đạo, tức người nào đã vào Islam rồi, đã tuyên thệ và công nhận Islam rồi, sau đó lại bỏ đạo phản đạo thì người đó sẽ bị giết. Nhưng mà trước khi giết, cho họ một cơ hội. Cơ hội là kêu gọi họ sám hối, tức là lời khuyên can họ, nói rằng phân nói giải thích cho họ rõ ràng, và nếu như anh không chịu trở lại Islam thì anh sẽ bị giết. Và cho họ cơ hội 3 ngày để suy nghĩ. Nếu như qua thời gian 3 ngày đó họ vẫn cố tình, cố ý không chịu trở lại Islam thì họ xứng đáng bị giết. Tại vì này bị Salam nói hadith man badala dinahu faqatulu, ai dám thay đổi tôn giáo của y thì hãy giết nó. Thì cái luật này cũng vậy, nếu như nhà nước cho phép chúng ta sử dụng thì chúng ta đã mới được quyền sử dụng, còn nếu như không cho phép sử dụng, chúng ta tuyệt đối không được phép sử dụng ở nước Việt Nam chúng ta. Nếu người nào phản đạo thì chúng ta chỉ có thể khuyên họ thôi, kêu họ trở lại Islam và dùng nhiều cách hay bằng cách nào đó khuyên họ trở lại Islam thôi. Chúng ta không được phép xâm phạm đến họ, không được phép mắng chửi họ, không được phép gây hại tổn thương đến họ bất cứ vấn đề gì trên xã hội chúng ta ngày hôm nay. Tại vì chúng ta không phải sống trong nước Islam. Và một điều nữa, những ai mắng chửi Allah subhanahu wa ta'ala, tức người đó là người kafir, mắng chửi tôn giáo Islam, người đó cũng là người kafir, mắng chửi Nabi sallallahu alaihi wasallam, người đó cũng là người kafir. Nhưng trong số những người đó, nếu là sám hối thì người tất cả đều được tha mạng sống, ngoại trừ người mắng chửi Nabi sallallahu alaihi wasallam không phải tha mạng sống cho họ. Thí dụ người nào mắng chửi Allah ta'ala, người đó là kafir, nhưng người đó là quay lại sám hối thì sinh mạng của họ được bảo toàn. Hay là mắng chửi tôn giáo Islam nhưng sau đó sám hối thì sinh mạng của họ được bảo vệ. Riêng mắng chửi Nabi sallallahu alaihi wasallam thì cho người đó sám hối, chấp nhận sám hối của họ, chấp nhận họ là người Muslim nhưng không để cho họ sống. Lý do tại vì Allah subhanahu wa ta'ala đã hứa khẳng định trong Quran Allah sẽ tha thứ tội lỗi của tất cả những ai gây hại, gây phạm tội với Ngài. Cho dù tội shirik, Ngài vẫn tha thứ nếu người đó sám hối. Hay là tội munafik, kẻ phụ nguy Islam, Allah vẫn sẵn sàng sám hối nếu người đó, sẵn sàng chấp nhận sám hối nếu người đó quay lại sám hối. Hay là bất cứ tội lỗi nào khác, Allah đều tha thứ cho họ. Tại Allah Ta'ala đã hứa như thế. Còn về Nabi sallallahu alaihi wasallam, mắng chửi Nabi, thì Nabi đã không có hứa rằng Nabi đã tha thứ cho họ. Nếu trong lúc Nabi còn sống thì Nabi có thể tha cho họ, giống như Nabi đã tha cho những người Quraysh. Họ đã mắng chửi Nabi, đánh đập Nabi, hay hại Nabi, nhưng sau đó Nabi tha thứ cho họ. Nabi có quyền cho Nabi đã tha thứ cho họ lúc còn sống. Và ngày hôm nay Nabi đã chết, chúng ta không biết được Nabi có tha thứ cho họ hay không. Không biết được Nabi tha thứ cho họ không, thì quyền của Nabi chúng ta không biết đến. Thì người nào mắng chửi Nabi thì người đó phải mang tội chết. Cho dù người đó đã sám hối, sự sám hối của họ chúng ta chấp nhận, nhưng họ vẫn mang tội chết. Nhưng sau khi giết họ chết xong, chúng ta vẫn tấm liệm cho họ, chôn cất cái gì xi măng cho họ, hành lễ xóa lá cho họ, và chôn cất họ cùng với nghĩa địa của người Muslimin. Tại họ với người Muslim, họ chỉ mang vào cách án tử thôi. Thì đó là những gì mà chúng ta học của bài học ngày hôm nay. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.